Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 8 tháng 7 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: lãnh đạo Hồng Kông nói luật an ninh là làn ranh đỏ; Novavax nhận 1,6 tỷ đô la để phát triển vaccine chống COVID-19; Việt Nam nói kiểm soát được gian lận xuất xứ hàng hóa xuất sang Mỹ; hàng ngàn người muốn nhà nước xét lại dự án Vingroup lấn biển Cần Giờ; thêm một Facebooker bị án tù giữa lúc Việt Nam tăng cường trấn áp trước đại hội đảng. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam hôm thứ Ba 7 tháng 7 lên tiếng binh vực luật an ninh quốc gia, đồng thời tìm cách xoa dịu cảm giác bất an về đạo luật vừa được ban hành, nói rằng đạo luật an ninh không báo hiệu một bi kịch u ám như nhiều người lo sợ. Trong khi giới chỉ trích cho rằng luật an ninh có thể trấn áp các quyền tự do vốn là yếu tố đã giúp củng cố sự thành công của Hồng Kông trong vai trò một trung tâm tài chính thế giới. Đạo luật này nhằm trừng phạt bằng các bản án tù, nặng nhất là tù chung thân đối với các tội danh mà Bắc Kinh cho là ly khai, lật đổ, khủng bố hay thông đồng với các lực lượng nước ngoài. Các quan chức Hồng Kông và Trung Quốc nói đạo luật an ninh là thiết yếu để trám các lỗ hổng an ninh đã bị phơi bày khi chính quyền Hồng Kông thất bại, không thông qua được luật riêng của đặc khu theo luật cơ bản, được coi như tiểu hiến pháp của Hồng Kông. Chiều tối thứ Hai, Hồng Kông công bố chi tiết về cách thực thi luật an ninh mới, phát thảo quyền lực của cảnh sát đối với việc sử dụng mạng Internet, bao gồm quyền yêu cầu những người đăng xóa thông tin được coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Không tuân thủ, các công ty Internet và nhân viên của họ có thể đối mặt với án phạt lên đến 1 năm tù, và cảnh sát có thể tịch thu các thiết bị của họ. Các công ty Internet còn được trông đợi phải cung cấp chi tiết về người dùng và tiếp tay giải mã các thông tin đã bị mã hóa. Bà Carrie Lam nói, các trường hợp có sự tham gia của các đặc vụ của đại lục sẽ rất hiếm, nhưng bà nhấn mạnh rằng an ninh quốc gia là làn ranh đỏ mà không ai nên vượt qua. Giới chỉ trích nói mục đích của đạo luật an ninh là dập tắt phong trào đòi dân chủ đã dẫn tới các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng hồi năm ngoái. Các nhà hoạt động và chính phủ phương Tây chỉ trích đạo luật này là làm xói mòn các quyền tự do được bảo đảm dưới nguyên tắc một quốc gia hai chế độ đã đạt được khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc cai trị vào năm 1997. Bà Lam nói bà không thấy sợ hãi lan rộng và luật an ninh sẽ khôi phục lại thành phố này như một trong những nơi an toàn nhất thế giới sau các cuộc biểu tình đòi dân chủ hồi năm ngoái. Nhưng bất chấp lời trấn an của bà Lam, luật an ninh mới đã có hiệu quả tức thời. Ngay từ lúc luật có hiệu lực, các nhà hoạt động dân chủ như Joshua Wang đã giải tán tổ chức của họ. Nhiều người khác đã rời bỏ Hồng Kông. Các cửa hàng loại bỏ các sản phẩm liên quan đến biểu tình và các thư viện công cộng loại bỏ một số sách được coi là ủng hộ phong trào dân chủ. TikTok, một ứng dụng video thuộc sở hữu của ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc, cho biết sẽ rút ra khỏi thị trường Hồng Kông trong vài ngày tới. Canada đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo tối thứ Hai cho hay Hoa Kỳ chắc chắn sẽ xem xét việc chấm dứt các ứng dụng truyền thông xã hội Trung Quốc, kể cả TikTok, trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng các công ty đó không thể cưỡng lại các đòi hỏi của chính quyền Trung Quốc. Dù đã tìm cách khẳng định sự độc lập của mình trước Trung Quốc, TikTok vẫn bị cấm ở Ấn Độ. Facebook Incorporation, công ty sở hữu WhatsApp và Instagram, cùng với Google và Twitter, đã ngưng cung cấp thông tin người dùng cho chính quyền ở Hồng Kông. Quyền giải thích luật nằm trong tay chính quyền Hoa Lục, vốn bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích về các vụ giam cầm và mất tích tùy tiện. Trung Quốc đã siết chặt kiểm soát các quan điểm bất đồng và thắt chặt kiểm duyệt. Tin cho hay chính quyền đã tung ra một lực lượng đặc nhiệm để tăng cường kiểm soát chính trị và duy trì ổn định xã hội. Tin này được công bố vào ngày giáo sư Su Yang Grun, giáo sư dạy luật tại một trường đại học uy tín ở Bắc Kinh, bị chính quyền bắt. Giáo sư Su từng thẳng thắn phê bình Đảng Cộng sản và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trả lời câu hỏi về tự do truyền thông, lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam nói, Nếu các phóng viên có thể bảo đảm họ sẽ không vi phạm luật mới, thì bà có thể bảo đảm họ sẽ được phép tự do hành nghề. Trưởng đặc khu Hồng Kông khẳng định thời gian và sự thật sẽ chứng minh rằng luật an ninh không làm suy yếu các quyền tự do và các quyền con người. Chính phủ Hoa Kỳ cung cấp cho công ty Novavax 1,6 tỷ đô la để hỗ trợ một chương trình thử nghiệm và sản xuất một vaccine chống virus corona chủng mới ở Hoa Kỳ. Theo mục tiêu đề ra, Novavax sẽ giao 100 triệu liều vaccine vào khoảng tháng 1 năm tới. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ loan báo ngân khoản hỗ trợ tài chính lớn nhất tính cho tới nay của Operation Warp Speed, một sáng kiến của Tòa Bạch Ốc nhằm tăng tốc khả năng tiếp cận vaccine và phương pháp điều trị chống COVID-19. Giá cổ phiếu của công ty Novavax có trụ sở ở Gettysburg, Maryland đã tăng 29% lên tới 102 đô la trong các giao dịch vào buổi sáng. Khoản hỗ trợ tài chính Warp Speed được dùng để trang trải chi phí sản xuất 100 triệu liều vaccine bắt đầu giao từ quý 4 năm nay và dự kiến hoàn tất vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm tới. Giám đốc điều hành Novavax Stanley Urk nói với Reuters, ngân khoản này được dùng để trả chi phí thử nghiệm giai đoạn 3, giai đoạn cuối của thử nghiệm vaccine trên người. Novavax dự kiến nội trong tuần tới sẽ có kết quả thử nghiệm giai đoạn 1, kiểm tra mức độ an toàn của vaccine. Công ty dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 2 vào tháng 8 hoặc tháng 9 và giai đoạn 3 sẽ bắt đầu vào tháng 10. Thông báo của Bộ Y tế được công bố sau ngân khoản 456 triệu đô la đầu tư cho vaccine của tập đoàn Johnson & Johnson hồi tháng 3, 486 triệu đô la cho công ty Moderna hồi tháng 4 và 1 tỷ 2 đô la cho vaccine AstraZeneca được phát triển cùng với Đại học Oxford vào tháng 5. Ngoài ra, công ty Emergent BioSolutions cũng nhận khoản hỗ trợ tài chính trị giá 630 triệu đô la để nhân rộng năng lực sản xuất trong nước để tìm một loại vaccine chống virus corona và thuốc điều trị COVID-19. Bên cạnh việc bơm tiền mặt cho công ty Novavax, chính phủ Hoa Kỳ còn ký một hợp đồng trị giá 450 triệu đô la với công ty Regeneron Enterprises để sản xuất hỗn hợp kháng thể cho COVID-19. Vào tháng 5, Novavax đã nhận được khoản tài trợ phụ trội 388 triệu đô la của Liên minh CEPI, một quỹ đầu tư tư nhân, để phát triển vaccine COVID-19 sau ngân khoản 4 triệu đô la vào tháng 3. Vào tháng 6, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cung cấp cho công ty Novavax 60 triệu đô la để sản xuất 10 triệu liều vaccine trong năm 2020. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam cho biết đã kiểm soát được tình hình gian lận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ sau khi xác định được một danh sách các nhóm hàng nước ngoài giả xuất xứ từ Việt Nam khiến kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ tăng đột biến trong thời gian qua. Tổng cục Hải quan Việt Nam hôm 6 tháng 7 cho biết trong thời gian qua đã nổi lên vấn đề lợi dụng xuất xứ Việt Nam để được hưởng ưu đãi đối với các hàng hóa xuất khẩu nhằm lợi dụng ưu đãi thuế quan của Việt Nam được hưởng đối với các nước ký kết hiệp định thương mại. Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại ưu đãi thuế quan với các nước trên thế giới, trong đó có hiệp định quan trọng như Hiệp định Quan hệ Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn cho Việt Nam. Theo Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan Trần Mạnh Cường nói với phóng viên tại buổi họp báo của Tổng cục Hải quan tại Hà Nội hôm 6 tháng 7 về hoạt động kiểm tra xác minh chống gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp của cơ quan hải quan. Với việc chính thức áp đặt bổ sung các mức thuế của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nhiều mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung xảy ra, theo ông Cường được trích dẫn nói trong đăng tải trên trang web của Tổng cục Hải quan Việt Nam, mức thuế bổ sung đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ tăng từ 7,5 đến 285% tùy theo từng mặt hàng, dẫn đến sự chênh lệch về thuế giữa hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Việt Nam và hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc. Trong số các ngành hàng của Trung Quốc bị áp đặt bổ sung thuế, có nhiều ngành hàng thuộc nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ có kim ngạch tăng đột biến như đồ điện tử, hàng may mặc, da giày, xe đạp, đồ gỗ nội thất, mặt hàng sắt thép, tấm pin năng lượng mặt trời, ông Cường cho biết. Trong những tháng gần đây, Bộ Thương mại Mỹ đã nhiều lần mở các cuộc điều tra hàng hóa Việt Nam có dùng nguyên liệu từ Trung Quốc như sắt thép, gỗ dán hay lốp xe, trong lúc Việt Nam cũng phải điều tra các vụ hàng hóa Trung Quốc đội lốt Việt Nam được xuất sang thị trường Mỹ. Trang web của chính phủ Việt Nam từng dẫn lời các quan chức trong nước nói rằng các công ty Trung Quốc xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam, sau đó hàng hóa được thay bao bì và ghi Made in Việt Nam trước khi bán sang Mỹ, Nhật Bản hay châu Âu để tránh mức thuế cao đánh vào hàng hóa của Trung Quốc. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Việt Nam lạm dụng Hoa Kỳ về thương mại còn tệ hơn cả Trung Quốc hồi tháng 7 năm 2019 và áp lực đòi Việt Nam điều chỉnh cán cân thương mại, chính phủ Hà Nội đã phải cam kết và khẳng định đang nỗ lực chấn áp những hành vi gian lận thương mại liên quan tới hàng xuất khẩu của mình. Theo Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan Nguyễn Tiến Lộc, Tổng cục Hải quan Việt Nam đã bước đầu kịp thời ngăn chặn tình trạng lợi dụng các hiệp định thương mại ưu đãi thuế quan Việt Nam ký kết với các nước, đặc biệt là Mỹ, để thực hiện hành vi vi phạm xuất xứ Việt Nam làm ảnh hưởng đến các cam kết của Việt Nam với các nước. Thương mại giữa Mỹ và Việt Nam tăng trung bình 16,3% hàng năm trong thời gian từ 2010 đến 2019, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong đó giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng hơn 16% mỗi năm.
Đến ngày 7 tháng 7, hơn 4.000 người bao gồm các chuyên gia môi trường, địa chất, kiến trúc sư, kinh tế gia, v.v. ký văn bản kiến nghị nhà nước Việt Nam xem xét lại dự án của Vingroup xây khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ ở vùng ven biển thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Bản kiến nghị hiện đang tiếp tục thu thập thêm chữ ký trên mạng trước khi gửi đến Thủ tướng và Quốc hội của Việt Nam, cảnh báo rằng dự án của tập đoàn bất động sản lớn nhất Việt Nam chứa đựng nguy cơ gây tác động xấu lên rừng ngập mặn Cần Giờ, đồng thời cũng kéo theo hàng loạt ảnh hưởng tiêu cực khác lên khu vực đô thị thành phố Hồ Chí Minh lẫn đồng bằng sông Cửu Long. Những người viết kiến nghị chỉ ra rằng dự án lấn biển của Vingroup ở Cần Giờ có diện tích 2.870 ha, dân số dự kiến lên tới 230.000 người, ngoài ra còn đặt mục tiêu sẽ đón gần 9 triệu lượt khách du lịch một năm, là một khu đô thị lấn biển quy mô khổng lồ. Nhưng dự án lại đối mặt với rủi ro rất lớn về các vấn đề xói lở, ngập lụt, thoát nước, biến đổi hệ sinh thái, ảnh hưởng lớn đến môi trường và xã hội. Một mối lo lớn khác về dự án mà những người ký kiến nghị nêu ra là việc sàn lấp biển sẽ cần tới lượng cát vô cùng lớn, lên đến 137,6 triệu mét khối. Theo bản kiến nghị, đa số cát sàn lấp dự kiến sẽ được khai thác tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng hiện nay, đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với hạn hán, nước biển dâng, xâm nhập mặn, xói lở ngày càng nghiêm trọng, cùng với nguy cơ bị tan rã do phù sa không về bởi các đập thủy điện ở trên dòng chính Mekong. Bản kiến nghị của hơn 4.000 người, bao gồm một số nhân vật tên tuổi như tiến sĩ địa chất biển Lê Xuân Thuyền, tiến sĩ kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia kinh tế Phạm Trì Lan, nhà văn Nguyên Ngọc, giáo sư toán Ngô Bảo Châu, v.v. đặt ra các câu hỏi rằng khai thác một lượng cát khổng lồ như dự tính sẽ tác động đến khu vực khai thác như thế nào, có làm trầm trọng thêm nguy cơ tan rã của đồng bằng sông Cửu Long hay không. VOA cố gắng liên lạc với Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như tập đoàn Vingroup để tìm hiểu phản ứng của họ về bản kiến nghị, song không nhận được hồi đáp. Dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ thuộc thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Việt Nam phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng từ 821 ha trước đây thành 2.870 ha vào hồi đầu tháng 6 năm 2020. Nằm trải dài và án ngữ trên toàn bộ bờ biển của xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, dự án có chiều dài 13 km trên tổng số 20 km bờ biển Cần Giờ. Một công ty con thuộc tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư và thực hiện dự án trong 11 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư. Kiến trúc sư Sơn Đặng, một trong những người đầu tiên ký kiến nghị, khẳng định với VOA rằng dự án này hầu như được vẽ ra một cách duy ý chí, hoàn toàn không dựa trên các khảo sát khoa học nghiêm túc và bài bản. Ông nói thêm riêng về mặt địa chất đã mang tính rủi ro cực cao, các mũi khoan đến độ sâu 100 mét chỉ toàn bùn cát, bùn chảy và đất sét. Ở độ sâu 200 mét thì được cho là có một lớp đá tre. Với một nền địa chất mềm yếu có tính biến động cao sẽ rất khó xử lý về mặt địa kỹ thuật và kỹ thuật hạ tầng đô thị, và kể cả xử lý được thì sẽ cực kỳ tốn kém. Ông Sơn có bằng thạc sĩ kiến trúc của trường Cornell danh tiếng ở Mỹ giải thích rằng khi dồn tải trọng của 30 đến 40 nhà cao tầng, hàng trăm chung cư, hàng nghìn biệt thự lên một nền đất sình lầy ven biển sẽ thúc đẩy cho tốc độ lún của toàn khu tăng nhanh. Với tốc độ lún tối thiểu 5 đến 10 cm một năm sau 10 đến 20 năm, khu đô thị này dù có được tôn lên vẫn sẽ lún xuống ngang mặt nước biển. Chưa nói đến khả năng trượt ngang của lớp đất bùn sẽ mang lại nguy cơ cao cho toàn dự án. Kiến trúc sư từng làm việc cho các hãng lớn trên thế giới đặt tại New York, Philadelphia và Tokyo nói với VOA. Điều cũng đáng lo ngại đặc biệt là dự án này hoàn toàn không tính đến yếu tố mực nước biển dâng cao, ông Sơn Đặng, hiện làm việc ở Việt Nam, nói. Dẫn lại nghiên cứu của Climate Central, ông Sơn nói rằng đến năm 2030, toàn bộ khu Cần Giờ được dự báo sẽ nằm dưới đỉnh lũ, đồng nghĩa là khi đó nước mặn sẽ tràn vào xâm nhập và phá hủy hạ tầng đô thị. Đến năm 2050, hầu như Cần Giờ chìm hẳn dưới mực nước biển. Kiến trúc sư được nhiều người biết tiếng nói với VOA, trích dẫn kết quả nghiên cứu về biến đổi khí hậu toàn cầu của các chuyên gia Hà Lan. Theo kiến trúc sư Sơn Đặng, việc cố xây đô thị cao tầng trên một lớp bùn tại một khu vực sẽ chìm dưới mực nước biển trong tương lai gần là một sai lầm nghiêm trọng, sẽ dẫn đến những thiệt hại khủng khiếp về mặt tài chính đối với chủ đầu tư của dự án này. Bản kiến nghị có sự tham gia của ông Sơn và hơn 4.000 người khác đề nghị Thủ tướng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh tính toán lại toàn diện bài toán hiệu quả kinh tế bao gồm các yếu tố chi phí xã hội, môi trường do các nguy cơ rủi ro mang lại đối với Cần Giờ. Đồng thời, những người ký kiến nghị cũng đưa ra yêu cầu là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng việc đưa dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ 2.870 ha vào điều chỉnh đồ án quy hoạch chung thành phố đang thực hiện, cũng như tạm dừng đưa dự án này vào quy hoạch phân khu địa bàn huyện Cần Giờ cho đến khi có những đánh giá đầy đủ, khách quan và độc lập về dự án lấn biển này. Một kiến nghị nữa được nêu lên là Thủ tướng Việt Nam chưa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung của Thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi có những đánh giá đầy đủ, khách quan và độc lập về dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Dưới góc nhìn của kiến trúc sư Sơn Đặng, phương án lý tưởng nhất cho khu vực Cần Giờ là chỉ nên phát triển một dự án khoảng 600 ha ven bờ theo quy hoạch cách đây 20 năm, bao gồm nhà trên cọc, nhà phao, resort nổi với mật độ xây dựng cực thấp tầm 5%, phần còn lại 95% tiếp tục trồng thêm rừng ngập mặn. Các trung tâm thể thao mặt nước, các trung tâm giáo dục về sinh thái và môi trường, các chương trình liên quan đến hoạt động dã ngoại và thư giãn sẽ rất phù hợp với Cần Giờ, một điểm đến yên tĩnh cho người dân của Thành phố Hồ Chí Minh, đô thị năng động nhất Việt Nam, ông Sơn nói với VOA.
Việt Nam hôm 7 tháng 7 tuyên phạt một Facebooker 8 năm tù giam vì tội chống phá nhà nước giữa lúc chính phủ tăng cường trấn áp các nhà hoạt động chính trị và những người bất đồng chính kiến khi Đại hội Đảng 13 đang tiến gần. Nguyễn Quốc Đức Vượng, 29 tuổi, bị kết tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại một phiên tòa xét xử mà luật sư Nguyễn Văn Miếng cho VOA biết là mau lẹ ở Lâm Đồng. Vị luật sư từng bào chữa cho công dân Mỹ gốc Việt Michael Nguyễn, người bị tuyên án 12 năm tù hồi năm ngoái về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cho biết phiên tòa ngày hôm nay chỉ có một mình bị cáo với luật sư, với hơn 10 công an và một số nhà báo. Đây được coi là một án an ninh quốc gia nên theo luật sư Miếng, cơ quan an ninh thường đưa ra lý do về mặt an ninh để không cho phép người thân trong gia đình bị cáo cũng như công chúng tới dự phiên tòa xét xử, mặc dù được coi là công khai. Tòa án tỉnh Lâm Đồng đã không triệu tập hai người giám định viên của Sở Thông tin và Truyền thông, người đưa ra bản kết luận giám định mà tòa dựa trên đó để kết luận ông Vượng có hành vi tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nói xấu ông Hồ Chí Minh, và đưa ra mức án 8 năm tù cùng 3 năm quản chế mà luật sư Miếng yêu cầu đưa tới để đối chất. Theo cáo trạng của Viện Kháng án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng được truyền thông trong nước trích dẫn, từ tháng 6 năm 2018, ông Vượng thường xuyên dùng tài khoản Facebook Vượng Nguyễn đăng bài, phát video trực tiếp, tức livestream với các nội dung xuyên tạc, phiến diện, không đúng sự thật về các vấn đề chính trị, xã hội, ngoại giao của đất nước. Bản cáo trạng dài 4 trang cho biết rằng ông Vượng, người bị bắt giam từ ngày 23 tháng 9 năm 2019, đã đăng tải 98 video phát trực tiếp với thời lượng tương đương 110 giờ và 366 bài viết có nội dung xuyên tạc sai sự thật, phỉ báng chế độ và lãnh tụ, nói xấu lãnh đạo đảng và nhà nước, kích động chống nhà nước, mong muốn thay đổi chế độ chính trị. Luật sư Miếng cho rằng đây là một mức án rất nặng đối với ông Vượng khi Facebooker này chỉ đưa ra quan điểm và cách nhìn của mình về xã hội một cách ôn hòa.
Tôi thấy rằng là có một hành vi mà được pháp luật cho phép, tức là hiến pháp cho phép là người dân được tự do ngôn luận, tự do biểu tình, rồi Việt Nam đã ký kết công ước về các quyền dân sự và chính trị ICCPR tại điều 19 nói là mọi người được quyền giữ được quan điểm của mình. Ông Vương sẽ thực hiện cái điều đó, tức là ông thể hiện riêng quan điểm của mình thôi, không có bạo lực, không kích động và không ủng hộ cho bất cứ cái trường hợp nào mà dùng bạo lực. Tuy nhiên thì Tòa nói rằng như thế là ông đang tuyên truyền chống lại nhà nước.
Trong số những đăng tải gần đây trên trang Facebook Vượng Nguyễn có bài viết của Dân Trí về gần 200 hội dân mòn mỏi chờ cấp sổ đỏ sau 30 năm mua đất của nhà nước ở Đắk Lắk, hay dân kiện chủ tịch thành phố Hải Phòng từ một đăng tải trực tuyến của Minh Khang, và trước đó là một bài viết trên Tuổi Trẻ với tiêu đề Ông Trump, Trung Quốc đang có một năm tệ nhất trong 57 năm qua. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, cho rằng bản án dành cho ông Vượng được tuyên hôm 7 tháng 7 là vô nhân đạo và không thể chấp nhận được. Trong một đăng tải trên trang Twitter cá nhân, ông Robertson trích dẫn lời ông Vượng nói tại phiên tòa ở Lâm Đồng, rằng đứng trước luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi đã vi phạm pháp luật, nhưng đối với lương tâm, tôi không thấy tôi có tội gì hết. Ông Robertson, người thường xuyên lên tiếng về các vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, kêu gọi chính phủ Hà Nội thả tự do cho ông Vượng. Tuy nhiên, bản cáo trạng của Tòa án Lâm Đồng nói rằng, xét thấy hành vi của ông Vượng gây nguy hiểm cho xã hội với mức độ rất nghiêm trọng và căn cứ vào khoản 2, điều 117 Bộ Luật Hình sự, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt ông Vượng 8 năm tù về tội chống phá nhà nước và quản chế 3 năm tại địa phương sau khi hoàn thành xong hình phạt tù. Vụ xét xử ông Vượng được tiến hành chưa đầy 2 tuần sau khi 4 người dân thường lên tiếng qua mạng xã hội về quyền đất đai của làng Dương Nội bị Công an Hà Nội và Hòa Bình khởi tố cũng với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Chính phủ Việt Nam đang tăng cường trấn áp các nhà hoạt động nhân quyền và những người bất đồng chính kiến trước kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2021 theo nhận định của Human Rights Watch vào tháng trước. Hai thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn đã bị bắt lần lượt vào tháng 5 và tháng 6 vừa qua cũng với cáo buộc theo điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Cũng trong năm nay, chính quyền Việt Nam bắt giữ 3 người sử dụng mạng xã hội, trong đó có nhà văn Phạm Chí Thành được biết tiếng qua blog Bà Đầm Xòe, đều với cáo buộc đăng tải thông tin lên Facebook và các trang mạng Internet do có các quan điểm chống phá đảng và nhà nước. 3 nhà bất đồng chính kiến khác gồm Mã Phùng Ngọc Phu, Phan Công Hải và Trung Hoàng Trương đã bị xét xử tại các phiên tòa khác nhau trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua và nhận các mức án từ 9 tháng tới 5 năm tù vì những đăng tải trên Facebook được cho là vi phạm theo các điều 331 và 117 của Bộ Luật Hình sự.
Cộng đồng người Việt ở ngoại ô Washington DC vừa mở chương trình cung cấp suất ăn trưa miễn phí cho lực lượng cảnh sát đang làm việc tại thủ đô của nước Mỹ giữa đại dịch COVID. Đây là một trong những hoạt động tiếp nối chương trình cung cấp suất ăn nóng miễn phí sẻ chia với các nhân viên y tế tuyến đầu, những người hàng ngày đang phải đối mặt với COVID. Chương trình nhận được sự ủng hộ của những tình nguyện viên thuộc các thế hệ người gốc Việt đang sinh sống trên đất Mỹ. Em Trần Nguyễn Quốc Trung, một tình nguyện viên từ thành phố Tyson, Virginia nói:
trong thời này là nhiều người người ta thấy có thể là cảnh sát là người xấu, nhưng mà phải hiểu là phần đông người cảnh sát làm việc để cho giúp đỡ người dân, mà người ta cũng lo cho cái thành phố này rất kỹ.
Còn chị Mimi Nguyễn, nhà hàng phở hot tại Virginia thì cho biết thêm.
Ngoài các bác sĩ ngoài tuyến đầu thì có các nhân viên cảnh sát cũng ngày đêm làm việc rất là mệt mỏi, giữ gìn an ninh và cũng phải là tiếp xúc với lại bệnh dịch COVID hiện nay, cho nên mình cũng xin tiếp tay để được đóng góp một phần nào vào cái công cuộc ý nghĩa này.
Điểm đến của chương trình suất ăn trưa miễn phí lần này là đồn cảnh sát quận 6 nằm ở trung tâm thủ đô Washington DC với hàng chục cảnh sát chia ca làm việc liên tục 24/24 giờ mỗi ngày để đảm bảo an ninh trật tự cho thành phố. Món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tình cảm của những người tham gia chương trình đối với các nhân viên cảnh sát cùng những vất vả của họ trong thời điểm dịch bệnh tại thủ đô nước Mỹ. Anh Tiêu Quý Thành, lực lượng cảnh sát tại Washington DC cho biết:
mình rất là cảm kích trước sự thiện nguyện của nhà Việt và cộng đồng Việt Nam đã ủng hộ, bày tỏ sự cảm kích, chân thành cảm kích đến những cử chỉ rất là đẹp này.
Chị Nguyễn Thu Thủy, thành phố Annandale, Virginia chia sẻ thêm.
Trong cái đại dịch COVID-19 này có rất là nhiều người đã phải bỏ công, bỏ sức và hy sinh từ gia đình cho đến mọi chuyện cá nhân của mình để mà giúp cho mọi người có safety hơn, healthy hơn. Do đó tụi này không biết là chương trình ngưng hay không ngưng, nhưng mà tụi này vẫn tiếp tục làm những cái điều gì để chia sẻ được một phần nào với những cái sự mà họ đã hy sinh bản thân họ và hy sinh cả gia đình của họ.
Dự kiến thì cuối tuần tới đây, chương trình sẽ tiếp tục đem những phần ăn trưa nóng tới với các đồn cảnh sát ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington. Trong những tuần vừa qua, hàng trăm suất ăn trưa miễn phí đã được cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington gửi tới các nhân viên y tế tuyến đầu. Và giờ đây, chương trình tiếp tục đến với lực lượng cảnh sát như một lời cảm ơn về tinh thần phục vụ của họ trong thời dịch bệnh.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Đảng Cộng sản Trung Quốc áp đặt luật an ninh mới hà khắc lên Hồng Kông. Theo luật mới, các điều khoản bao quát và mơ hồ về ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài cấu thành tội mới với các hình phạt lên đến tù chung thân. Điều này đã lập tức đe dọa phong trào dân chủ. Ngay sau khi luật được thông qua, nhà hoạt động Hồng Kông Joshua Wong đã từ chức tổng bí thư của nhóm ủng hộ dân chủ Demosisto và rút khỏi đảng. Các thành viên khác, trong đó có Nathan Law và Agnes Chow, cũng làm theo như vậy và đảng này tuyên bố sẽ giải tán. Theo quy định của luật mới, nhiều cuộc biểu tình ở Hồng Kông diễn ra vào năm ngoái sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên, những người phản đối đã xuống đường biểu tình vào ngày 1 tháng 7, ngày đánh dấu 23 năm thành phố này được Vương quốc Anh trao lại cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đến giữa trưa, cảnh sát thành phố Hồng Kông báo cáo vụ bắt giữ đầu tiên theo luật an ninh mới, một người đàn ông cầm một biểu ngữ đơn giản là Hồng Kông độc lập. Luật an ninh mới được áp đặt này rõ ràng là một sự phản bội đối với người dân Hồng Kông và cũng rõ ràng là một sự coi thường các cam kết quốc tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong một tuyên bố bằng văn bản, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói Đảng Cộng sản Trung Quốc hứa 50 năm tự do cho người dân Hồng Kông trong tuyên bố chung Trung Anh năm 1984, một tài liệu được đăng ký với Liên Hợp Quốc và luật cơ bản, nhưng tới nay mới chỉ 23 năm. Hoa Kỳ không để mặc cho Bắc Kinh tước đi sự độc lập về kinh tế, chính trị và sức sống của Hồng Kông. Hoa Kỳ ra lệnh hạn chế thị thực đối với các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc liên hệ đến việc phá hoại quyền tự trị của Hồng Kông. Thêm vào đó, Tổng thống Donald Trump kiên quyết loại bỏ các chính sách miễn trừ và ưu đãi đặc biệt cho Hồng Kông, với một số ngoại lệ. Ngoại trưởng Pompeo nói Hoa Kỳ tiếp tục sát cánh với người dân yêu tự do ở Hồng Kông và sẽ đáp trả việc Bắc Kinh đàn áp tự do ngôn luận, báo chí và hội họp, cũng như luật pháp, tất cả những điều mà cho tới nay đã cho phép lãnh thổ này phát triển như vậy. Hôm nay đánh dấu một ngày buồn cho Hồng Kông và cho những người yêu tự do trên khắp Trung Quốc.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.